Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ ba ngày 2 tháng 12 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin người Úc được khuyên chọn quà Giáng sinh phù hợp. Hãng tin Yahoo News đưa tin, người Úc được kêu gọi cân nhắc khi chọn quà Giáng sinh sau khi dữ liệu mới cho thấy cứ 5 người thì có 4 người đã tặng lại cho người khác món quà mà năm ngoái họ nhận được với tổng giá trị của quà tặng ở mức 1,3 tỷ đô la. Nghiên cứu của trang web Finder đối với hơn 1.000 người cho thấy khoảng 4,5 triệu người nhận những món quà không mong muốn, từ các vật dụng nhà bếp lạ lùng đến búp bê hay nắp bồn vệ sinh in hình ông già Noel. Chuyên gia Matt Bowen thuộc tập đoàn ING Group nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chọn quà có ý nghĩa, giúp giảm lãng phí và tiết kiệm chi phí trong bối cảnh giá cả sinh hoạt tăng cao. Chuyên gia Rebecca Pite từ website Finder cũng khuyến cáo rằng việc tặng lại quà đã trở nên phổ biến, phản ánh sự khó khăn về ngân sách của người dân. Bà gợi ý rằng một món quà nhỏ 10 đô la nhưng có tâm ý thì có giá trị hơn những món quà mắc tiền nhưng không phù hợp. Dữ liệu từ trang money.com.au cho thấy 37% người Úc dự kiến cắt giảm chi tiêu Giáng sinh để kiểm soát khoản vay mua nhà, trong khi 10% những người khác sẽ dùng thẻ tín dụng hoặc trả góp để chi tiêu. Các chuyên gia nhấn mạnh nên mua quà thông minh, ưu tiên món quà người nhận thực sự sử dụng và yêu thích. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền bang Victoria đang mở thêm các hướng đào tạo sau đại học cho dược sĩ nhằm giúp người dân được chăm sóc sức khỏe dễ dàng hơn và gần nhà hơn. Giám đốc phụ trách y tế Marian Thomas hồi tuần trước cho biết, Đại học Monash sẽ triển khai chương trình đào tạo mới, tạo điều kiện để nhiều dược sĩ tham gia chương trình Camet Care Now của chính quyền bang. Đây là chương trình cho phép dược sĩ điều trị một số bệnh phổ biến mà không cần toa thuốc của bác sĩ, như nhiễm trùng tiểu nhẹ, bệnh Jonah, tiêm ngừa du lịch, các loại vaccine như viêm gan A và B, cũng như cấp thuốc tránh thai. Hơn 64.000 người dân đã được hỗ trợ thông qua hàng trăm tiệm thuốc ở Melbourne và các khu vực hẻo lánh, với hơn 800 tiệm thuốc đang tham gia chương trình. Những dược sĩ hoàn tất chứng chỉ sau đại học về kê đơn thuốc của Đại học Monash hoặc các khóa được công nhận khác đều đủ điều kiện tham gia. Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, chính quyền bang đang hỗ trợ lực lượng dược sĩ bằng nhiều lựa chọn nâng cao trình độ, bao gồm các khóa ngắn hạn theo module cho những người muốn cập nhật nhanh mà không cần học chương trình sau đại học. Các khóa học này đều được Hội đồng Dược phẩm Úc công nhận hoặc cấp phép tạm thời. Trong 2 năm tới, chương trình Chemist Canal sẽ tiếp tục bổ sung thêm nhiều dịch vụ sức khỏe khác. Chính quyền lao động đã chi 18 triệu đô la trong năm nay để mở rộng và duy trì chương trình lâu dài, nhằm đảm bảo người dân Victoria có thêm nhiều điểm tiếp cận chăm sóc sức khỏe chất lượng và thuận tiện. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền lao động đang tiếp tục tăng cường đầu tư cho hệ thống thư viện với vòng tài trợ mới của chương trình cơ sở hạ tầng thư viện dành cho 18 thư viện trên toàn tiểu bang. Giám đốc phụ trách chính quyền địa phương Nestikas mới đây đã cùng với dân biểu của vùng Glenway Valley John Mulahy đến thăm thư viện Glenway Valley Library để công bố khoản tài trợ 4 triệu đô la trong ngân sách Victoria năm nay, giúp các thư viện nâng cấp cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng thay đổi của cộng đồng. Thư viện ở Victoria ngày nay không chỉ là nơi đọc sách mà còn là trung tâm sinh hoạt cộng đồng, hỗ trợ học tập suốt đời và cung cấp miễn phí các công cụ số, thông tin và chương trình phát triển kỹ năng. Thư viện Glenway Valley sẽ nhận 1 triệu đô la để nâng cấp trong khu vực Glenway Valley Civic Precinct. Thư viện Coop Library được trợ cấp 550.000 đô la để nâng cấp không gian theo hướng đa dạng và thân thiện hơn cho các hoạt động học tập và văn hóa giữa nhiều thế hệ. Thư viện Mansfield Library được nhận 242.000 đô la để trang bị một xe thư viện lưu động phục vụ các cộng đồng hẻo lánh. Trong khi Thư viện Portland được hỗ trợ 41.000 đô la để lắp đặt hai phòng họp nhỏ cho người học và người làm việc từ xa. Thư viện Denmark Library cũng được trợ cấp 24.500 đô la để lắp đặt tủ thư viện tự phục vụ, giúp người dân dễ dàng mượn sách và trả sách hơn. Tính từ năm 2014, chính quyền bang đã đầu tư 57,6 triệu đô la cho 176 dự án thư viện với tổng giá trị hơn 522 triệu đô la trên toàn tiểu bang. Cả cảnh sát đã truy tố một thiếu niên 17 tuổi sau khi người này bị cáo buộc đem theo mã tấu và lấy trộm hai chiếc xe hơi trong vụ đột nhập nghiêm trọng xảy ra tại vùng Wilbank vào sáng ngày 1 tháng 12. Cảnh sát đã nhận được tin báo vào khoảng 6 giờ 40 phút sáng hôm đó về việc hai người là nam giới vào trong căn nhà trên đường Royston Street qua cửa sau. Một trong hai người bị cáo buộc đã rút mã tấu trước khi lái hai chiếc xe bỏ trốn. Hai cư dân lớn tuổi trong nhà đều không bị thương. Cảnh sát đã nhanh chóng phát hiện hai chiếc xe, một chiếc Kia Sorento màu xanh biển và một chiếc Hyundai màu cam cùng nhau đi đến vùng Rosena. Chiếc Hyundai bị bỏ lại trên đường Martin Lane, còn chiếc Kia Sorento bị theo dõi khi chạy với tốc độ cao qua vùng Lower Plenty. Khi cảnh sát triển khai thiết bị làm xẹp bánh xe, chiếc Kia Sorento vẫn tiếp tục chạy mặc dù bánh xe xẹp và va chạm với một xe dân sự, khiến người lái bị thương nhẹ. Thiếu niên 17 tuổi được cho là người duy nhất có mặt trên chiếc Kia Sorento đã bị bắt. Mã tấu bị thu giữ và bị cáo đã ra hầu tòa tại tòa án trẻ em vào ngày 1 tháng 12. Cảnh sát vẫn đang xác định nghi phạm thứ hai và điều tra vụ va chạm theo quy trình tiêu chuẩn. Hãng tin Yahoo News cho biết, chính phủ liên bang đã hoàn tất đợt tăng lương cuối cùng trong gói hỗ trợ tăng lương 15%. Giúp nhiều nhân viên giáo dục mầm non bớt khó khăn và giảm tình trạng thiếu hụt lao động. Từ ngày 1 tháng 12, khoản tăng thêm 5% sẽ được chuyển vào tài khoản của nhân viên giáo dục mầm non, hoàn chỉnh gói hỗ trợ trị giá 3,6 tỷ đô la nhằm thu hút nhân sự, giảm lao động thời vụ, giảm kiệt sức và cải thiện chất lượng chăm sóc trẻ. Các nhân viên cho biết mức lương mới giúp họ có thêm khoảng 200 đô la mỗi tuần kể từ tháng 12 năm 2024, tạo điều kiện ổn định tài chính và làm việc. Số liệu cho thấy kết quả khả quan sau một năm là số lượng sinh viên mầm non tăng thêm 15.100 người, tăng 6%, trong khi tỷ lệ nghỉ việc giảm 14% so với cùng kỳ. Khoảng 3/4 trung tâm mầm non đã tham gia chương trình, vốn hỗ trợ tăng lương đến 15% cộng thêm 20% chi phí liên quan, với điều kiện không tăng học phí quá mức quy định. Tuy nhiên, chương trình sẽ kết thúc vào tháng 11 năm tới và chính phủ chưa cam kết gia hạn, gây lo ngại rằng ngành giáo dục mầm non sẽ lại bị mất nhân sự nếu mức tăng lương bị cắt. Chính phủ cho biết sẽ chờ kết quả rà soát của Ủy ban Công bằng Lao động vào năm 2026 trước khi đưa ra quyết định. Mặc dù số người Úc có nợ cá nhân giảm, nhưng với những ai đang mang nợ, con số nợ trung bình lại tăng. Khảo sát quốc gia của trang so sánh tài chính Canstar cho thấy, nợ từ thẻ tín dụng, chương trình mua trước trả sau và học phí tăng trong năm 2025 khiến áp lực tài chính với người dân càng lớn. Nợ cá nhân trung bình, chưa tính khoản vay mua nhà đã tăng lên hơn 17.600 đô la so với mức hơn 15.100 đô la trong năm trước, trong khi tỷ lệ người có nợ cá nhân giảm từ 35% xuống 33%. Các chuyên gia cảnh báo, nợ tiêu dùng ngắn hạn, đặc biệt từ thẻ tín dụng hoặc chương trình mua trước trả sau thường có lãi suất cao, dễ khiến chi phí tăng nhanh và gây khó khăn cho việc quản lý tài chính. Dù vậy, nhiều người Úc vẫn tiết kiệm hàng tháng, với 68% người tham gia tiết kiệm trong năm nay, tăng so với 62% năm 2024. Hãng tin SBS cho biết, số tiền tiết kiệm trung bình mỗi tháng cũng tăng từ 558 đô la lên 769 đô la. Tuy nhiên, khoảng cách giàu nghèo vẫn hiện rõ và phụ nữ tiết kiệm hoặc đầu tư trung bình khoảng 42.900 đô la, thấp hơn đáng kể so với nam giới là hơn 58.300 đô la. Các chuyên gia nhấn mạnh nên giảm nợ xấu và sử dụng nợ một cách khôn ngoan để đảm bảo tài chính cá nhân bền vững.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Metro Tunnel nay đã mở, cho quý vị nhiều cách hơn để di chuyển, khám phá 5 nhà ga mới và đón chuyến xe lửa đi thẳng tới các bệnh viện, trường đại học lớn của Melbourne và St Kilda Road lần đầu tiên. Có thêm đến hơn 240 chuyến xe lửa chạy xuyên qua Metro Tunnel và sẽ có thêm nhiều chuyến nữa vào năm tới. Thêm nữa, phương tiện giao thông công cộng miễn phí trên khắp Victoria vào mỗi cuối tuần. Trong tháng 12 và tháng 1, hãy tìm hiểu xem quý vị có thể thử dùng Metro Tunnel bằng cách nào tại bigbill.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính phủ Victoria, Melbourne.
Giáo viên rất quan trọng trong xã hội chúng ta. Họ truyền cảm hứng, động viên và tạo ra tác động thực sự để cuộc sống của nhiều người. Ở Victoria, có được giáo viên đến từ các nền văn hóa khác nhau là điều quan trọng và có thể mang lại lợi ích cho việc học tập của học sinh. Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết muốn trở thành giáo viên ở Victoria, hiện đang có rất nhiều khóa học nghề giáo. Bạn cũng có thể đủ điều kiện nhận học bổng để giúp bạn trở thành một giáo viên trung học. Để tìm hiểu thêm thông tin về cách theo đuổi nghề giáo, hãy tìm kiếm Teach the Future. Được ủy quyền bởi chính phủ Victoria Melbourne.
Cuộc sống có quá nhiều điều bí ẩn khiến bạn băn khoăn. Bạn đang đối mặt với những thách thức trong tình yêu, sự nghiệp hoặc cảm thấy năng lượng tiêu cực đang bao trùm. Đã đến lúc tìm kiếm sự giải đáp và ánh sáng từ Pandit Balaji, bậc thầy chữa lành tâm linh, chuyên gia độc tử vi và thần số học. Pandit Balaji mang lại 100% kết quả với các dịch vụ chuyên sâu, đọc chỉ tay, đọc khuôn mặt, loại bỏ năng lượng tiêu cực, giải bùa chú và các vấn đề phức tạp về tình cảm, hôn nhân, gia đình, giáo dục và sự nghiệp. Tất cả các vấn đề của bạn đều được giải quyết trong thời gian ngắn, với cam kết 100% bảo mật tuyệt đối. Đặt lịch hẹn ngay hôm nay, gọi số 0437-603-882. Xin nhắc lại 0437-603-882. Hãy tìm lại sự bình yên và hạnh phúc.
Tôi lại hết thuốc rồi, cần một toa thuốc mới.
Bạn có biết giờ đây bạn có thể đến thẳng hiệu thuốc không?
Ôi, cảm giác giống như nhiễm trùng đường tiểu. Tôi cần thuốc càng sớm càng tốt.
Hãy đến thẳng hiệu thuốc. Các hiệu thuốc hiện đang điều trị được nhiều bệnh, không cần bạn phải gặp bác sĩ. Từ nhiễm trùng đường tiểu đến rời leo và nhiều bệnh khác, hãy tiết kiệm thời gian và điều trị tại hiệu thuốc. Để tìm các hiệu thuốc tham gia và các điều trị hiện có, truy cập chemistcarenow.vic.gov.au. Được chính phủ Victoria tại Melbourne ủy quyền.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Vào khoảng 12 giờ 45 phút ngày 1 tháng 12, 21 công nhân đã phải nhập viện do hít phải khí carbon monoxide rò rỉ khí tại cơ sở chế biến thịt ở Melbourne. Sở cứu hỏa và cứu nạn bang Victoria cho biết lực lượng khẩn cấp đã được gọi đến nhà máy chế biến thịt heo ở Derrimut, cách trung tâm Melbourne 17 km về phía Tây. Khi các đội cứu hộ đến hiện trường, 60 người đã được sơ tán khỏi nhà máy với nhiều trường hợp có biểu hiện ngộ độc khí carbon monoxide. Các bệnh nhân đã được hỗ trợ thở oxy cho đến khi xe cứu thương đến hiện trường và đưa 21 người đến bệnh viện. Lực lượng cứu hỏa đã tiến hành kiểm tra cơ sở, ghi nhận nồng độ khí carbon monoxide ở mức nguy hiểm và xác định máy móc bảo quản thịt là nguồn gây rò rỉ. Được biết, carbon monoxide là một loại khí độc không màu không mùi, có thể gây tử vong nếu hít phải ở không gian hẹp. Tòa nhà đã được thông gió cho đến khi nồng độ carbon monoxide giảm xuống mức an toàn. Trong bối cảnh đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội và tăng cường mua sắm trang thiết bị, vũ khí tiên tiến, Úc quyết định sáp nhập một số cơ quan nhằm tập trung hóa quản lý, qua đó đảm bảo các chương trình trang bị diễn ra hiệu quả hơn. Hôm 1 tháng 12, Phó Thủ hiến kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Úc ông Richard Smalls ra thông báo cho biết, Bộ Quốc phòng Úc sẽ sáp nhập 3 đơn vị gồm cơ quan mua sắm và duy trì năng lực, doanh nghiệp vũ khí dẫn đường và vũ khí nổ và cơ quan đóng tàu và duy trì hải quân vào thành một đơn vị mới mang tên cơ quan cung ứng quốc phòng. Cơ quan này sẽ báo cáo trực tiếp lên Bộ trưởng và kiểm soát ngân sách của mình. Cơ quan mới sẽ có nhiệm vụ cung cấp năng lực quốc phòng, phối hợp toàn diện và phát triển cơ sở nông nghiệp quốc phòng có chủ quyền. Đồng thời, cơ quan này cũng sẽ tập trung vào việc phát triển năng lực để hỗ trợ các ưu tiên, hợp lý hóa quá trình ra quyết định và giải trình các đề xuất mới nhằm đảm bảo việc hỗ trợ lực lượng quốc phòng thực hiện mục tiêu tập trung và tích hợp. Việc sáp nhập 3 đơn vị vào thành một cơ quan sẽ giúp tăng cường hiệu quả quản lý dự án và nguồn vốn. Cảnh sát hôm 1 tháng 12 cho biết đã bắt giữ 4 người đàn ông ở bang New South Wales liên quan đến hàng ngàn tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em lan truyền trực tuyến. Theo cảnh sát bang New South Wales, sau khi xác định các nghi phạm ở Sydney, nhà chức trách đang điều tra đường dây quốc tế tàn trữ và phát tán tài liệu lạm dụng trẻ em liên quan đến các nghi lễ tà giáo. Những người này bị cáo buộc sở hữu, phân phối và phát tán tài liệu lạm dụng trẻ em thông qua một website quốc tế. Cảnh sát đã bắt giữ 4 người đàn ông vào hôm 28 tháng 11. Trong đó, một người 26 tuổi được cho là đóng vai trò chủ chốt trong nhóm, bị cáo buộc 14 tội danh, bao gồm cả việc sử dụng dịch vụ vận chuyển để cung cấp và truy cập tài liệu lạm dụng trẻ em. Ba người còn lại lần lượt 39, 42 và 46 tuổi bị bắt tại một khu chung cư và bị cáo buộc các tội danh liên quan đến tài liệu lạm dụng trẻ em. Cả bốn người này đều bị từ chối bảo lãnh trong khi chờ đợi phiên tòa xét xử. Cảnh sát cũng đã thu giữ một số thiết bị điện tử, tìm thấy hàng ngàn video lạm dụng đối với trẻ em từ 5 đến 12 tuổi, cũng như hành vi giao cấu với động vật. Hiện cảnh sát chưa xác minh được nguồn gốc tài liệu, cũng như chưa xác định được bất kỳ trẻ em nào trong các video bị thu giữ. Ngày 28 tháng 11, một người đàn ông 44 tuổi đã bị tòa án quận Perth tuyên án 7 năm 4 tháng tù giam vì sử dụng công nghệ để tạo mạng Wi-Fi giả tại nhiều sân bay lớn của Úc, đồng thời bị kết tội tấn công vào tài khoản trực tuyến của nhiều phụ nữ để đánh cắp thông tin riêng tư. Kẻ phạm tội đã dùng một thiết bị chuyên dụng gọi là Wi-Fi Pineapple, thường được giới tin tặc dùng để tạo ra các mạng Wi-Fi mạo danh. Wi-Fi Pineapple sẽ nghe các tín hiệu từ điện thoại của những hành khách đang tìm kiếm mạng Wi-Fi quen thuộc tại các sân bay ở thành phố Perth, Melbourne và Adelaide, cũng như trên các chuyến bay nội địa. Khi phát hiện thiết bị của ai đó đang tìm mạng ở sân bay hoặc mạng từng kết nối, Wi-Fi Pineapple lập tức tạo ra một mạng có tên giống y hệt. Điện thoại hoặc laptop của nạn nhân sẽ tự động kết nối vì tin rằng đây là mạng đã từng sử dụng. Khi kết nối, nạn nhân được chuyển đến trang đăng nhập giả, yêu cầu nhập email hoặc tài khoản mạng xã hội. Tất cả thông tin đăng nhập được lưu lại trong thiết bị của người đàn ông này. Các nhà điều tra đã lục soát hành lý xách tay của người đàn ông này khi ông ta đến sân bay Perth và thu giữ một thiết bị truy cập không dây di động, máy tính xách tay và điện thoại di động. Sau đó, cảnh sát Liên bang Úc đã thực hiện lệnh khám xét tại một ngôi nhà ở Palmyra thuộc thành phố Perth và phát hiện hàng ngàn bức ảnh, video riêng tư, thông tin cá nhân và hồ sơ các trang Wi-Fi gian lận. Trong tháng 9 năm nay, tại Úc có khoảng 9,7% tổng số xe mới bán ra là xe điện chạy pin, trong khi xe hybrid bao gồm hybrid sạc điện chiếm 20,64%. Nếu tính theo từng dòng xe, xu hướng còn rõ rệt hơn với 1/3, tương đương hơn 36% số xe SUV bán ra là xe hybrid hoặc xe điện. Người phát ngôn của Hiệp hội Đường bộ và Lái xe Quốc gia Úc, ông Peter Curry cho biết, bức tranh thị trường đã thay đổi. Xu hướng hiện nay là tăng trưởng đều đặn thay vì thất thường như trước đây. Tỷ lệ bán xe điện hiện tăng liên tục theo từng tháng. Xe hybrid luôn tăng trưởng ổn định và hiện nay xe điện thuần cũng đang đi theo xu hướng này. Doanh số xe hybrid tăng rõ rệt với xe điện chạy pin cũng chiếm khoảng 9% xe mới bán ra, trong khi tỷ lệ của xe hybrid còn cao hơn. Dù nhiều người muốn tin rằng người Úc ngày càng quan tâm đến môi trường khi chọn xe, ông Peter Curry cho rằng yếu tố quyết định nhất vẫn là giá. Giá xe điện đã giảm khi có nhiều mẫu mã hơn xuất hiện tại thị trường Úc. Hiệp hội Đường bộ và Lái xe Quốc gia Úc nhận định rằng khi giá xe điện tiến gần mức ngang bằng giá với xe xăng dầu, số người mua chắc chắn sẽ tăng. Hãng hàng không Virgin Australia vừa ký thỏa thuận với OpenAI để tích hợp thông tin chuyến bay vào ChatGPT, mở đường cho trải nghiệm lập kế hoạch du lịch thông minh và các dịch vụ hỗ trợ khách hàng bằng trí tuệ nhân tạo. Từ đó, chatbot có thể đưa ra gợi ý du lịch, lập kế hoạch và trong tương lai có thể hỗ trợ đặt vé. Virgin Australia cho biết bộ phận công nghệ của họ đang xem xét cách kết nối trực tiếp ứng dụng Virgin Australia với ChatGPT bằng các công cụ dành cho lập trình viên vừa được OpenAI công bố. Trước đó vào tháng 10, OpenAI đã công bố các tính năng cho phép doanh nghiệp xây dựng ứng dụng bên trong ChatGPT, tương tự như việc phát triển ứng dụng điện thoại cho Apple App Store. Người dùng có thể yêu cầu ứng dụng theo tên hoặc chatbot có thể tự đề xuất ứng dụng trong khi trò chuyện, giúp doanh nghiệp tiếp cận hơn 800 triệu người dùng ChatGPT toàn cầu. Khách hàng có thể mô tả nhu cầu đi lại hoặc chuyến đi họ muốn thực hiện và sau đó nhận được các lựa chọn chuyến bay phù hợp nhất của Virgin Australia ngay trong ChatGPT.
Mỗi giây mất tập trung sẽ làm tăng khả năng bị tai nạn xe cộ. Và nếu bạn cầm điện thoại khi lái xe, bạn đang vi phạm pháp luật. Đừng đụng đến điện thoại để tránh bị phạt nặng và về nhà an toàn. Thông điệp từ TAC: hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Cửa hàng thời trang Brand Collective giảm giá mùa Giáng sinh, đại hạ giá lên đến 70% quần áo, giày dép và phụ kiện. Các thương hiệu được yêu thích như Superdry, Elwood, Folly, Replace, Clarks, Reebok, Crosby, Julia, Mahler và Hushpuppies và còn nhiều hơn thế nữa. Giảm giá mùa Giáng sinh giảm giá lên đến 70%. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 3 giờ 45 phút chiều, từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 21 tháng 12 tại tòa nhà màu xanh Wilson Smith ở địa chỉ 195 St. George Road, Northcote. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ.
Bạn đang sẵn sàng để bắt đầu một cái gì đó, làm những gì bạn yêu thích. Với các khóa học TAFE miễn phí và hơn 100 bằng cấp được công nhận trên toàn quốc, bao gồm thương mại, tiếng Anh, y tế, cộng đồng, kinh doanh, kế toán, ô tô, làm tóc và làm đẹp, hãy đến với Học viện Kangan, không cần ATAR. Đã đến lúc khám phá bản thân tại Học viện Kangan. Hãy gọi 13TAFE để đăng ký ngay hoặc truy cập kangan.edu.au. Áp dụng các tiêu chí đủ điều kiện, một phần hoặc toàn bộ khóa đào tạo này được tài trợ bởi chính phủ Victoria và liên bang. Mã RTO 3077.
Vì lợi ích của Christy, cô bé 12 tuổi. Vì lợi ích của Noah, cậu bé 10 tuổi. Vì lợi ích của Priya và Ania, 11 và 14 tuổi. Vì sức khỏe và an sinh các em. Từ ngày 10 tháng 12, trẻ dưới 16 tuổi sẽ không còn được truy cập các tài khoản mạng xã hội. Đây là luật mới nhằm bảo vệ trẻ dưới 16 tuổi trên mạng. Để biết thêm chi tiết và giúp bạn chuẩn bị, hãy truy cập esafety.gov.au. Được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
Biến đam mê của bạn thành sự nghiệp với FreeTAFE, chương trình học TAFE miễn phí. Hãy chọn từ hơn 80 bằng cấp và các khóa học ngắn hạn có nhu cầu cao, từ khóa học về nhà hàng khách sạn đến an ninh mạng, không mất học phí. Trang bị kỹ năng cho nghề nghiệp bạn mong muốn. FreeTAFE biến ước mơ nghề nghiệp thành hiện thực. Hãy biến ước mơ nghề nghiệp thành hiện thực cùng với TAFE Victoria. Hãy tìm kiếm khóa học trên FreeTAFE.
Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 2 tháng 12 là 1 đô la Úc bằng 0.656 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 2 tháng 12 là 1 đô la Úc bằng 17.505 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Tư tại Sài Gòn trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 25 đến 33 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 17 đến 25 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 19 đến 32 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 18 đến 28 độ. Tại Sydney, trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 17 đến 26 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 18 đến 28 độ.